Nhi gấp tờ báo lại thật chậm. Cô không khóc trước mặt mẹ, cô chỉ đẩy giường sang phòng mới, chỉnh lại chăn và kể rằng phòng này gần cửa sổ hơn. Khi ra ngoài, cô đứng trong cầu thang thoát hiểm, hai bàn tay run đến mức không mở được nắp chai nước. Sự nhẫn nhịn có chiến lược không khiến con người hết đau. Nó chỉ buộc họ phải mang nỗi đau đi cùng trong khi vẫn nhớ mình đang chờ điều gì. Điện thoại của Thanh Nghi liên tục nhận tin nhắn. Bạn học cũ hỏi vòng vo liệu cô có cần giới thiệu luật sư nhận tội để được giảm nhẹ hay không. Một người họ hàng khuyên cô ký bản thỏa thuận, đừng kéo cả gia đình xuống. Chủ cửa hàng gần nhà từ chối giao thuốc vì sợ bị quay phim. Chỉ trong một buổi sáng, những mối quan hệ xây nhiều năm bị biến thành cuộc trưng cầu ý kiến về phẩm chất của cô. Người khiến Thanh Nghi bất ngờ nhất là Lâm Tuyết Kiều, trưởng nhóm tình nguyện từng làm cùng cô ở đợt cứu trợ mùa đông. Tuyết Kiều gọi và nói, đã nhận hàng từ quỹ nhiều lần, chưa từng thấy thiếu. Cô ta cho rằng, Thanh Nghi nên nghĩ đến danh tiếng chung. Nếu có sai sót thì giải quyết nội bộ, thay vì để truyền thông phá hủy niềm tin của người dân. Thanh Nghi hỏi Tuyết Kiều, đã tự đếm hàng hay chỉ ký theo danh sách? Đầu dây im lặng vài giây, Tuyết Kiều nói trong tình huống khẩn cấp, không ai có thời gian đếm từng thùng. Thanh Nghi hỏi vậy dựa vào đâu cô ta chắc chắn không thiếu. Tiêu nổi giận, nói Thanh Nghi đang cố kéo người khác xuống cùng mình rồi cúp máy. Chiều hôm ấy, cô ta xuất hiện trên chương trình của Mộng Giao, kể rằng Thanh Nghi luôn ám ảnh kiểm soát và từng gây khó khăn cho tình nguyện viên. Tuyết Kiều không nhận tiền. Động cơ của cô ta là bảo vệ hình ảnh bản thân. Nếu hàng cứu trợ bị rút ruột, mọi chữ ký qua loa của cô ta sẽ trở thành bằng chứng của sự cầu thả. Tin rằng Thanh Nghi là kẻ xấu dễ chịu hơn thừa nhận mình từng góp phần mở cửa cho sai phạm. Cao Duy Phong cũng nhanh chóng được đưa lên truyền hình với tư cách chuyên gia kiểm soát. Duy Phong nói, token cá nhân về nguyên tắc không thể bị dùng nếu chủ sở hữu không hợp tác. Ông ta không nhắc đến chế độ kiểm tra nội bộ, cũng không nhắc việc từ chối ghi số series. Mỗi câu đều đúng một nửa, và những nửa bị giấu mới là nơi lời nói dối sinh sống.